Đây là khóa tu tại Sacramento, thời pháp thứ hai trong loạt năm thời pháp được chia ra 10 phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng trong khóa tu hai ngày cuối tuần 21 và 22 Tây tháng 3 năm 2009 tại chùa người Nhật Bản Kedatsu Church, tọa lạc tại Sacramento, California. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp rất bổ ích cho tâm linh và đời sống gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Thì mời quý Phật tử chắp tay để đến niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử an tọa để chúng ta tiếp tục thời pháp buổi chiều nay. Tôi là Thích Thông Lai, hiện đang ở tại thành phố Sacramento thuộc tiểu bang California, tại một ngôi chùa của hệ thống Phật giáo của người Nhật. Và chúng tôi bắt đầu cái thời pháp chiều hôm nay vào ngày thứ bảy. Bữa nay mấy tây quý vị? 20 hả? 21 tháng 3 năm 2009. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang vào trong cái hệ thống online toàn cầu để nghe pháp trực tiếp. Một câu hỏi đây, chút nữa quý vị có nhận được những cái mẫu này, khi thắc mắc đó thì liên lạc với ban tổ chức là người ta sẽ phát. Bữa nay là cái mẫu này của một vị Phật tử vừa mới đưa lên là mới nhất, nhưng mà trong này cũ cũng có mà tôi ưu tiên dành cho đạo hữu đó vừa đưa lên. Tên là Tâm Lực, pháp danh Tâm Lực. Câu hỏi số 1: theo bài pháp để khai thị như vậy về bát quan trai giới, con có thể thọ tại gia được không? Quý vị thọ bát quan trai giới, thọ tại nhà được không quý vị? Được. Được đó quý vị. Bát quan trai giới, nếu có vị tăng ở trong cái mở pháp tu ở chùa thì chúng ta đến để xin thọ. Còn trường hợp không có những vùng mà không có tăng ni mà chúng ta thiếu phương tiện để đến chùa, thì Phật cho phép quý vị có thể theo cái nghi thức thọ bát quan trai giới tại nhà. Tôi có cả một cái nghi thức bát quan trai giới ở trong đây. Thì quý vị lên thắp nhang, chúng ta cũng quyện hương, rồi chúng ta cũng tụng, nghĩa là chỉ tâm đảnh lễ 3 lần như vậy, rồi chúng ta tụng lư hương xạ nhiệt hoặc là đến pháp dương vô thượng, rồi tụng bài chú, bắt đầu chú đại bi. Rồi sáng thì nó đã tụng bát nhã, nhưng mà thời gian không có thì cắt bớt. Tụng xong cái đó rồi chúng ta sám hối y theo cái nghi thức, và chúng ta thỉnh Phật. Chúng ta thỉnh ba vị Phật như hồi sáng thì đã thỉnh. Đó là cái hình thức thầy hướng dẫn quý vị. Chúng ta nếu tu tịnh độ thì thỉnh Đức A Di Đà là Đức Phật mà chủ giới đàn. Chúng ta tu thiền thì thỉnh Đức Thích Ca, và bất chỉ nào cũng vậy. Và chúng ta phải thỉnh Đức Diệu Sư, để trong thời gian chúng ta tu bát quan trai, có thể chúng ta vì vô minh chúng ta phạm những lỗi lầm thì chúng ta không bị đọa. Và sau đó thỉnh bảy vị Bồ Tát, thì không có gì bằng Bồ Tát Quan Âm. Và thứ hai là Thế Chí, thứ ba là Phổ Hiền, rồi Văn Thù là thứ tư, rồi Di Lặc là thứ năm, đó Địa Tạng là thứ sáu. Rồi chúng ta thỉnh Dược Vương, Dược Thượng, bảy vị Bồ Tát nào mà quý vị có duyên làm giới đàn. Xong rồi đọc từng giới một, chúng con đọc như vậy đó. Giới thứ nhất: chư Phật muôn ba đời không có sát hại chúng sanh, con nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sanh. Quý vị đọc y như vậy và tu xong rồi, tới hồi đó nhận giới xong rồi quý vị tu giữ gìn như vậy tới ngày mai quý vị xả giới cũng thỉnh chư Phật xả giới. Nhưng nhớ chỉ xả có 3 giới rưỡi thôi. Người nào mà xin xả hết 8 giới quý vị mất luôn cả ngũ giới. Hiểu thầy nói cái gì không? Đức Phật để lại cho đệ tử tại gia U Bà Tắc, U Bà Di là 5 cái hộp sò, phải không? Tại sao tôi kêu là 5 cái hộp sò? Bây giờ quý vị muốn cưới dâu ở Việt Nam cho cậu con trai quý quý vị ở Mỹ, mà bây giờ tôi sẽ giới thiệu 2 cô. Một cô là mắt bù câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, má lúm đồng tiền, rồi nữa là cái tướng mình hạt sương mai. Còn một cô đó thì coi như là mắt thì ốc bu, mũi thì mũi xẹp, mũi bẹ dừa, miệng thì miệng trái ấu, phải không? Rồi răng thì răng hô, rồi đó là người thì cholesterol hơi sổ sữa chút. Như vậy nhưng mà cái cô đó là giữ tròn 5 giới của Phật, còn cái cô kia thì đeo 5 cái hột sò, 10 cái cara, nhưng mà cô đó là phạm hết 5 giới. Thì quý vị sẽ chọn con dâu nào? Con dâu giữ tròn 5 giới là nó là 5 cái hột sò mà vô giá. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì nó không sát sanh thì quý vị thấy rõ ràng là nó tạo đức cho cháu nội mình. Nó không trộm cắp thì vào nhà nó sẽ không có cái tâm là coi như là tham lam bòn rút tài sản của mình để về để mà nuôi em nuôi cháu nó. Cái đứa thứ ba nó không tà dâm thì mình bảo đảm mình khỏi lo con trai mình sẽ bị cảm sình. Cái thứ tư là nó không cái gì hả, không nói láo thì nó sẽ cho mình đỡ phiền não. Nếu nó nói láo tức là nó ác khẩu, tức là trước mặt thì nó khen mình, mà nó vô chùa nó cứ ngồi nó khiều bà này, nó khiều bà kia, mà già chồng ở đâm cái tao ngồi đó đó, phải không? Nó rù rì, nó tu rù rì mình cũng khổ lắm. Còn nó mà uống rượu nữa rồi thì thôi quý vị sao, là quý vị coi như hỏng. Thành ra tôi nói một con dâu mà nó đẹp cách mấy, nó đeo 5 cái hột sòn mà 50 cara đi nữa, mà nó phạm hết 5 giới thì quý vị chớ có bằng lòng mà cưới nó về. Như vậy 5 hột sòn này rất là quý, ví dụ thầy nói không? Như vậy đó mà khi xả giới đó là chúng ta chỉ xả có 3 giới rưỡi. Tại sao? Trong cái giới tà dâm đó thì hồi xưa bây giờ chúng ta giữ lâu nay là không tà dâm, chúng ta chính dâm với vợ chồng của chúng ta, còn bữa nay tu là không dâm dục, nó khác. Còn cái giới mà không nằm giường cao chiếu rộng xả, không ăn khi thời xả, và không trang điểm làm trò hú hát là xả. Chứ là nhiều thầy xả hết 8 giới là quý vị tục luộc luôn. Phải hiểu như vậy, phải giữ lại 5 cái hột sòn đó. Vì 5 cái hột sòn đó là cái căn bản của người cư sĩ tại gia như quý vị không được giảng sanh tịnh độ mà giữ tròn 5 giới là quý vị được bảo đảm tái sinh lại nhân thừa, là trở lại làm người. Đạo Phật có 5 thừa. Thứ nhất là nhân thừa, thứ hai là thiên thừa, thứ ba là thanh văn thừa, thứ tư là duyên giác thừa, và thứ một duyên giác được và Bồ Tát thừa. Còn cái Phật thừa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nói nữa rồi. Nhưng mà 5 thừa đó là chúng ta cái đầu tiên Phật muốn người cư sĩ dù có tu đắc quả hay không đắc quả phải trở lại làm người, là cái căn bản nhất. Đó là thầy nói. Bây giờ cái chú này thì hỏi thầy nó trả lời được, con có quyền thọ tại nhà. Thứ hai, con này hỏi tiếp: thầy truyền giới nếu không đủ giới đức Phật chế thì chúng thọ giới có được công đức chăng? Tôi hỏi quý vị trước khi tôi trả lời câu này, tôi hỏi bây giờ tôi là ông thẩm phán ngồi đây để mà tôi xử án ở trong một cái tòa của tiểu bang California, tại cái tòa mà Supreme Court ở Sacramento. Tôi phạm giới giết người, tôi có thể ngồi để xử giới giết người được không? Tôi phạm giới trộm cắp, tôi có thể ngồi xử cái ông kia vô sự thiện trợ không? Tôi phạm giới tà dâm mà tôi có thể ngồi đây tôi xử mấy cái giới mà cái ông đó có 2-3 vợ, 2 ông thú không? Tôi phạm giới nói láo mà tôi lại biểu người ta đừng tuyên thệ, đừng có nói láo. Rồi tôi uống rượu chạy xe mà tôi xử cho mấy cái ông uống rượu chạy xe, tòa nó có cho không? Không cho thì bên đây cũng vậy thôi, tức là không được. Cái ngũ giới quý vị đừng có khi dễ. Từ ngũ giới mà trong kinh Lăng Nghiêm á, là 4 giới quyết định sát đạo dâm vọng, là 4 giới đó mà tỳ kheo ni phạm là đức quy huệ mạng đó, nếu không sám hối. Thì như vậy 4 cái giới đầu tiên này nó đẻ ra thành thập thiện đó quý vị, rồi nó đẻ ra coi như là Bác quan trai giới nó đẻ ra sa di nới và nó đẻ ra tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thầy nó giảng những pháp tu khác, thầy nói sơ cho những việc gì mà đã dự phá hôm nay. Có phải là ngũ giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu? Thì bây giờ thập thiện, không sát sanh thì phóng sanh, không trộm cướp thì bố thí, không vọng ngữ thì ái ngữ, phải không? Rồi cái thêm cái nữa đó là không tham, không sân, không si. Như vậy có phải là thập thiện là giải thích thêm cái ngũ giới không? Không tham tức là không trộm cướp, phải không? Như vậy quý vị hiểu từ đó mà nó biến ra, nó có nhân ra. Chúng ta chỉ có bao nhiêu cái bột ngọt, gạo, lúa mì, muối, nước mắm, nước tương, tiêu, ớt, hành tỏi mà chúng ta làm ra hàng trăm món ăn. Quý vị nhìn coi món ăn nào cũng chạy ra với những cái đó à? Có phải không? Gạo mà xay ra thành là bún, bún bỏ thêm gia vị vô thành bún bò, bún mọc, bún quế, đúng không? Thành ra giới từ cái năm giới căn bản này thành là hồi sáng nhiều việc kinh thường cái ngũ giới lắm. Nhưng mà thầy khai lên đàn, thầy truyền giới, thầy phải thỉnh Phật, thầy chỉ là cái người đọc giới. Mà Đức Phật A Di Đà thì quý vị bảo đảm rồi, ông đủ phước đức để cho quý vị thọ giới rồi. Mà Đức Phật Bổn Sư là cũng ngày tu ba A Tăng Kỳ Kiếp rồi, Đức Phật Dược Sư cũng dư rồi, còn bảy vị Bồ Tát là dư sức hơn bảy mấy ông thượng tọa đời Phật pháp như tôi đây. Thành ra tôi bảo đảm lắm, tôi đi đâu là tôi cứ coi như là tôi cứ ẩn dương nương Phật, núp bóng Phật để mà truyền giới cho bảo đảm, phải không? Mình liệu cái sức mình không có đủ thì mình núp bóng Phật truyền giới, như vậy là bảo đảm nhất. Tôi chỉ là cái người giống như là MC vậy đó, thấy không? Đọc lại cái giới của Phật thì coi như là tôi không có bị coi như là sai đường của Phật dạy. Rồi thứ ba, đây là tập hạnh xuất gia. Tại sao các chư vị xuất gia không giữ giới ăn một bữa và không ăn phi thời? Tức là đây là một vị cư sĩ vừa hỏi thầy, chúng con là tập sự xuất gia mà chúng con phải ăn không phi thời, mà tại sao các thầy lại ăn phi thời? Tôi ở bên vừa rồi cũng có băng, không biết chú Mẫn đã in tới cái phần mà thầy trả lời một cái câu hỏi của một Phật tử ở Chicago. Cô đó cô hỏi, cô nói mấy sư cô mấy bà thượng sổ sữa quá thành ra con không có cúng được, con đi cúng cho mấy người nghèo ở Việt Nam. Tức là vì cô nói khéo quý sư cô bà thượng ăn phi thời nhiều quá thành ra người nào cũng sổ sữa hết. Tức là cô nói mập á, mà cô nói là sổ sữa. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, ăn phi thời nó thế này. Ngày xưa khi Phật còn tại thế, cái hệ Nam Tông, tức là các thầy mà bây giờ tu theo hệ phái Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, tức là khất sĩ, không phải khất sĩ. Khất sĩ là cái hệ của Tổ Minh Đăng Quang, là cái hệ phái đó là ăn chay, cũng như của Hòa Thượng Giác Nhiên là không có ăn mặn. Bên Tổ Minh Đăng Quang ngày có 6 giáo đoàn tăng đó, thì cái đó là ăn chay trường, nhưng mà cũng ôm bát thích thực. Còn bên Nam Tông, Nam Tông là khác, Nam Tông là Phật giáo hệ Nam truyền hay là hệ tiểu thừa, thì cái hệ Bali, thì cái hệ đó là người ta ăn bữa ngọ và người ta đi khất thực xin ăn. Thời Phật còn tại thế, tăng đoàn của Phật lúc đó không có chùa. Lúc Phật mới đi độ cho năm anh em Kiều Trần Như và từ từ độ cho hai anh em mà thờ thần lửa, ba anh em thờ thần lửa ngài Ca Diếp đó, thì như vậy ngài có những 250 tăng đoàn. Lúc đó bây giờ thì chưa có tịnh xá của vua Bình Sa Dương và chưa có tịnh xá của Thái tử Kỳ Đà và ông Cấp Cô Độc. Do đó không có tủ lạnh, không có nhà bếp, không có ban trai sọn, chỉ ôm cái bình bát đi xin ăn. Mà dân Ấn Độ là dân giàu hay nghèo quý vị? Cái thời bây giờ là cái thời Ấn Độ đã chế được bom nguyên tử, thời bây giờ nước Ấn Độ đã chế được xe hơi, kỹ sư Ấn Độ làm đầy ở những cái cơ quan như là Microsoft của Mỹ. Mà quý vị đi hành hương về xuất Phật thấy nó nghèo hơn Việt Nam mình không? Nghèo. Như vậy cách đây 2600 năm dân Ấn Độ còn nghèo hơn nhiều. Do đó xứ đó rau cải rất là mắc. Mà thời đó, thời của Đức Phật ở Ấn Độ là cái thời rất nhiều cọp. Do đó cọp sư tử ra rừng nó giật những con nai nó ăn, nó ăn xong rồi còn thừa lại. Do đó dân Ấn Độ họ mới ra họ lộn những cái sinh mà con nai bị con cọp ăn còn dư, họ mới nấu, họ nấu rồi cái họ mới cúng dường cho các thầy tỳ kheo ăn, thì Phật kêu cái thịt đó là tam tịnh nhục. Quý thầy tỳ kheo không thấy con vật nó chết, không nghi con vật đó Phật tử là lấy cung để giết để cúng dường, và không nghe cái tiếng kêu con vật đó chết, tức là không nghi, không nghe và không thấy con vật nó gì mình mà chết, là ăn không phạm tội. Nhưng mà quý vị nhớ sao, đồ mặn người ta cúng, cái bát quý vị thấy cái sư Thế Lan đó, cái bình bát đó họ đi họ bỏ vô trong đó mà bây giờ người ta cúng, người ta đang ăn mặn mà họ lỡ mình bưng cơm mình nói nè, xin đạo hữu, xin thí chủ nấu cho tôi nồi cơm chay, thì người ta thời giờ đâu người ta nấu cho quý vị. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó người ta có cái gì người ta xếp bát cái đó, thì quý vị ăn quý vị không có tội, nhưng phải ăn đúng ngày giờ ngọ. Tại sao? Vì đồ ăn của thời Phật là một cái bát đó quý vị phải ăn cho sạch, mà ăn đồ mặn thì nó dễ tiêu hay là khó tiêu? Nó khó tiêu, do đó ăn một bữa là đủ. Cái thứ hai, tỉnh xá không có tủ lạnh. Nếu Phật không chế cái giới đó thì các thầy tỳ kheo đem về đồ ăn nó sẽ bị hư, và quý thầy gì phí phạt của thí chủ mà ăn cái đó vô lại sinh ra bệnh, do đó Phật không cho ăn chịu. Nhưng mà sau khi Phật giáo truyền qua bên Trung Quốc, tức là cái hệ Bắc tông, thì lúc đó qua tới nơi, các sư người Ấn Độ ôm bát lang thang. Lần đầu tiên Tổ Đạt Ma đi qua Trung Quốc để truyền đạo, lúc đó đã có đạo Phật vào rồi, bằng chứng là Lương Võ Đế đã có xây 72 cánh chùa rồi, nhưng mà cái thiền tông Đại Thừa chưa có truyền vào đó. Do đó Tổ Đạt Ma là tổ 28 của thiền tông Ấn Độ mới truyền qua cho Trung Hoa. Thì ngài qua tới nơi, ngài cứ ôm bát đi khất thực, thì bị các cái ông nhà nho lên án cái giới mà tu sĩ Phật giáo là cái thứ ăn mặn. Cái chữ khất sĩ có nghĩa là người đi xin ăn, chứ không có gì hết. Bên Trung Hoa cái giới mà ăn mài là cái giới bị khi dễ, mà cái giới học trò là cái giới được kính trọng. Do đó các tổ mới uyển chuyển lấy cái áo của anh học trò lễ, là cái áo xanh bây giờ quý vị mặc, quý vị vào trong dạng Phật Thánh Thành thấy các chư tăng cũng mặc áo lam và đắp y đen, có phải không? Vì cái áo này là áo của anh học trò thư sinh, là cái áo được tôn trọng đệ nhất tại Trung Quốc thời bây giờ. Còn cái áo màu vàng là cái áo của ông vua. Ở bên Trung Quốc hoàng bào mà ai mặc vô, mà ông vua ông đã xí rồi, ai mặc vô là biểu chém đầu. Do đó các thầy không dám đắp y vàng. Sau cùng mãi một thời gian, các vị hoàng đế mà quy y các đạo Phật rồi đó, thì các ông nó mới viết một cái chiếu chỉ đặc biệt chỉ cho các thầy quốc sư mặc y vàng khi làm lễ trong chánh điện. Vì vậy mà các cái vị hòa thượng mà muốn đi vào triều phải mai cái y đỏ. Quý vị có coi phim Tàu thấy những vị phương trượng mặc y đỏ không? Vì cái màu vàng là màu của ông vua. Đó, như vậy quý hiểu rồi. Nhưng mà có chùa rồi thì bắt đầu ăn chay chứ không có ăn mặn. Vì ăn chay thì nó dễ tiêu, mà ăn chay chư tăng thì có nấu nướng, có trồng. Chư tăng bên Tàu này sư phải trồng lúa, trồng lụa, trồng rau cải để ăn, do đó ăn chay. Mà ăn chay thì nó tiện lợi sao? Là coi như không bệnh mà dễ tiêu. Mà ăn chay thì thường thường sao? Ưa đói bụng, ưa sốt ruột, có phải không? Do đó các tổ bên Bắc Tông mới du di cho thêm bữa chiều. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Là cho bữa chiều nhưng mà chỉ cho ăn cháo thôi, kêu là dược thực. Nhưng mà vì ăn cháo thì quý thầy không thể nào làm ruộng được hết. Bằng chứng là những cái thầy nào mà đã ở thường chiếu những cái hệ thống, hay là những sư cô mà ở viên chiếu của Hòa Thượng Thanh Từ, như cô Như Đức rồi bây giờ, cái lớp chỉ của thầy là đi sư Như Thủy rồi, mà thời đó phải đi dắt cuốc ra đồng để mà cuốc lúa cuốc đất, mà cho ăn có một bữa cháo không thì làm không nổi. Do đó mới cho thêm là chiều ăn gạo, chiều là ăn cơm. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Là giống như ở bên Tàu có một vị hòa thượng, ngày nào mà nói một ngày không làm là một ngày không ăn. Ai nhớ? Hả? Ngày nào? Ở trong này có mấy người đệ tử hòa thượng Phước Lâm này, nãy có cô nào lên đó, hòa thượng giảng hoài đó. Ai? Ngài Bá Trượng, một ngày không làm là một ngày không ăn. Như vậy cái ăn uống nó không có phải là cái giới luật nặng. Quý vị được quyền, Phật cho quý vị các tỳ kheo ăn mặn, nhưng mà các thầy Nam Tông ăn như thế này mới được không phạm giới nè. Khi mà thí chủ họ bỏ một cái đùi gà vô trong cái bát cơm của cái vị thầy tỳ kheo, thì vậy tỳ kheo này mới nói thế này: tôi quán cái đùi gà mà vị thí chủ này bỏ vào đây, đó là cái đùi của con tôi, cái đùi của mẹ tôi, cái đùi của cha tôi. Con gà của vịt này trong nhiều đời đã từng là thân nhân của tôi. Quán như vậy xong thì ăn có ngon nữa không quý vị? Thành ra ăn như vậy thì không có tội, mà không quán cái đó là ăn có tội. Nó có cái luật đó đâu mà. Thành ra ăn chỉ là uống thuốc thôi. Thầy không nói cái vấn đề là chấp vào ăn, nhưng mà vì chúng ta thọ bát quan trai, đúng luật là tỳ kheo ngày xưa phải ăn một bữa. Nhưng mà bây giờ ở bên này cho chúng ta hệ thống Bắc Tông người Tàu, họ mới lần lần họ mới chuyển qua là cho ăn hai bữa mà ăn chay trường. Thành ra chúng ta ăn một bữa kêu là ăn trai, mà ăn hai bữa gọi là ăn chay. Ăn trai tức là ăn giờ ngọ, thọ trai. Còn ăn chay là ăn hai bữa mà phải ăn toàn là rau cải. Thấy không? Như vậy ăn chỉ là một cái vị thuốc để trị bệnh, để mà bệnh chết thôi, bệnh đói thôi. Chứ còn đừng có nghĩ là, nhưng mà bây giờ chúng ta tùy phương tiện. Nếu thật sự bây giờ dạng Phật Thành vẫn ăn một bữa, các sư ở dạng Phật Thành theo truyền thống của Hòa Thượng Tiên Hóa cũng làm từ bữa Tào qua, nhưng mà ngài ăn một bữa, vì ăn một bữa nó đỡ có bệnh và nó đỡ phiền não hơn. Như chiều nay chúng ta thấy chúng ta thọ trai rồi chỉ uống nước thì nó chỉ làm cho chúng ta khó chịu trong 3 tiếng khi mà chúng ta tới giờ ăn. Nhưng mà qua 3 giờ đó chúng ta rất là khỏe. Vì tại sao? Vì tại vì chúng ta tiêu hết tất cả những cái chất gì mà nó còn tồn động ở trong ruột non và ruột già. Còn chúng ta bây giờ chúng ta chỉ tiêu hết những gì ở bao tử, nhưng mà ở ruột non ruột già vẫn còn. Những vị nào mà đi xúc ruột là biết. Có phải bác sĩ bắt quý vị nhìn ăn 24 tiếng đồng hồ không? Có không? Đi soi ruột đó, có không? Tại sao đi soi ruột nhìn ăn 24 tiếng đồng hồ quý vị làm được? Tại vì quý vị muốn coi mình có bú trong này không, sợ chết. Thì bây giờ nhịn ăn một bữa để gieo cái nhân xuất thế và hồi hướng công đức thì cho cha mẹ. Tại sao quý vị còn thắc mắc? Phải không? Như vậy thầy nói sai. Chư Tăng chúng tôi ăn hai bữa là sai đó, là sai đúng. Tôi nói thẳng cái nào sai tôi nói sai. Nhưng mà cái này nó nhẹ hơn, cái sai này nó nhẹ hơn, cái này nó có thể du di được. Thành ra Phật có nói tùy quốc độ mà chúng ta đừng có chấp. Thầy người tu của chúng ta là cởi trói, chúng ta phải hiểu. Chúng ta mà trụ vào chỗ nào chúng ta cũng đều bị kẹt hết. Chúng ta phải đến cái trạng thái là vô sở trụ, nhưng mà không được xa lìa với lực của Phật. Ví dụ thầy nói không? Thành ra hữu này hỏi, chúng con tập hạnh xuất gia là ăn một bữa không ăn phi thời, tại sao chưa bị xuất gia không giữ giới ăn một bữa và không ăn phi thời? Vì lý do đó khi tôi truyền giới chiều nay tôi cũng không có ăn luôn. Nó đúng lực. Chỉ uống nước lạnh giống như quý vị. Hồi nãy có một hai vị nói con ngày sáng lên con ăn đồ ăn trên xe rồi trước khi thọ giới, tôi nói chưa thọ giới không tính, mà kể từ giờ phút này tới chiều mà ăn là thật tính. Trừ những người bệnh tiểu đường, những người đang uống thuốc thì không phạm giới. Thứ tư, trong pháp tu tịnh độ công đức thọ bát quan trai giới có công dụng trợ đạo để chúng sanh thọ giới thêm phần giải sanh chăng? Có. Thầy phải lấy cái cuốn kinh ra. Đây là bát quan trai giới, để đọc cho cái vị này thấy rõ công ích thù thắng của bát quan trai giới, trích từ trong Đại Tạng chương 4. Thọ giới, bất cứ giới nào cũng có công đức của nó. Thọ ngũ giới có công đức của ngũ giới. Thọ bát quan trai giới có công đức của bát quan trai giới. Chư vị hiện thọ bát quan trai giới công đức như thế nào? Trước hết phải so sánh với công đức của ngũ giới thì mới rõ được công đức thù thắng của sự thọ bát quan trai giới, và mới có thể hiểu được cái công dụng mà Đức Phật muốn dạy chúng ta tu bát. Trong kinh nói, giả sử có người nào phát tâm dùng y phục, ẩm thực, thuốc men, giường nằm, cúng dường cho chúng sanh trong 10 phương thế giới, nhiều không quý vị? Như vậy cho đến cả 100 năm trường kỳ cúng dường, công đức người này tất nhiên không thể nghĩ bàn. Nhưng cho dù công đức có nhiều đến đi nữa cũng không bằng công đức thọ trì bát quan trai giới trong vỏn vẹn 1 ngày 1 đêm. giới đức cao tột thù thắng. Điều này ở đây có thể chứng minh. Tức là Phật nói, bây giờ quý vị cung cấp đồ ăn nè, chỗ ở nè, y phục nè, thuốc men nè, cho chúng sanh trong mười phương và cả trăm năm, không bằng công đức của quý vị đi thọ bát quan trai giới một ngày một đêm. Mới nghe có nghĩa vô lý quá, phải không? Vì hồi sáng thì thầy có nói, vua Lương Võ Đế cất 72 cái chùa, trong này có vị nào cất 71 cái chùa chưa? Chưa có. Thì như vậy trong này có vị nào mà nuôi được mấy triệu tăng đồ của thời Lương Võ Đế không? Quý vị nuôi nhiều lắm là nuôi 10 vị tăng ở Việt Nam là nhiều rồi, phải không? Có nhiều vị phát nguyện con xuất bọt cho 10 tăng, 10 ni. Nhưng mà cũng không có bằng công đức thọ bát quan trai. Vì cái công đức đó, quý vị làm phước bố thí, nó chỉ sanh ra phước đức ở nhân thiên mà nó tạo ra cái quán đời thứ ba. Còn cái công đức thọ bát quan trai này, đời này tu không được, nhưng mà đời sau này, ông này tu bát quan trai giới nhiều lắm nè, đời này ông lọt lên đây ông làm sa di liền, nó mới 8 tuổi. Đạo hữu Minh Quang ngồi đây, đứng lên cho con Minh Quang, đứng lên, ông thân của Minh Châu đây, đó là người người Phật giáo xuất thân gốc Catholic. Xin lỗi cô Diệu Hương, đứng dưới kia, đứng lên, đứng lên để thầy giới thiệu. Bà mẫu của Minh Châu là người Phật giáo xuất thân, là con của mẹ Maria, và Nico Diệu Lượng là chị của Minh Châu. Đứng dậy con Diệu Lượng, con có tên thánh là gì hả? Con rửa tội tên thánh là gì? Maria. Bây giờ thầy đặt là Maria Diệu Lượng. Đây chú Tiểu Minh Châu có tên thánh là gì con? Joseph. Thích Minh Châu Joseph. Cái gì đó? Nước uống không phải chỉ nhìn cho người Phật giáo, cơm gạo không phải chỉ nhìn cho người Phật giáo, mà nước uống, cơm gạo đều dùng cho tất cả những người nào nước mắt đều mặn, máu đều đỏ. Thì cái chân lý của đạo Phật không phải dành cho người Phật giáo, mà dành cho tất cả mọi chúng sanh nào nếm thấy cái vị giải thoát của nó. Thì ông Minh Châu này, ông hồi đời trước ông từng tu bát quan trai, thành đời này ông đã chuẩn bị xuất gia. Có phải giờ này ông ngồi trên quý vị không? Có phải giờ này quý vị vô đây nè, thiếu gì? Đâu có ai xin chụp hình đâu. Mà biết bao nhiêu hồi sáng giờ, biết bao nhiêu người xin chụp hình. Có phải không? Đừng che mặt lại con. Đó. Quý vị thấy chưa? Như vậy, thấy phước báo xuất gia chưa? Thấy phước báo xuất gia chưa? Nghĩa là nếu mà ông Minh Châu này, mà ổng chưa trở thành là Thích Minh Châu chú Sa Di mười giới, thì ổng có đi đâu quý vị cũng không để ý, phải không? Nhưng mà bây giờ ông Minh Châu này, ổng đi ra ngoài đường, xe ổng hư, ổng đứng ngoài đường có gian, quý vị đón không à? Đón liền, phải không? Rồi đón liền, chẳng nhận gì ông rờ, nó đói bụng nữa, dẫn đi ăn nhà hàng chay không? Dẫn liền, phải không? Rồi ổng cái áo, thấy cái áo rách dẫn không? Mai cái y liền, đó là phước báo của người xuất gia rồi quý vị. Hả? Quý vị là chọn nghề sai hết rồi. Chọn nghề lộn, ổng là cái người chọn kỹ sư, bác sĩ cũng không bằng Thích Minh Châu. Tại sao? Bác sĩ 30 tuổi ra trường, làm cho tới 40 tuổi cũng ngon lắm, trả hết cái nợ mà học mấy trăm ngàn đô đã. Tới 50 tuổi là bắt đầu mắt mờ tay yếu. Tới 80 tuổi mà run run gì mổ được không, còn cho làm không? Rồi thần quên là mổ bỏ kéo bỏ đồ trong bụng. Nhưng mà Minh Châu này bây giờ 8 tuổi là chú tiểu, 20 tuổi thọ đại giới lên đại đức, 40 tuổi lên tới thượng tọa, 70 tuổi lên hòa thượng, thì tóc càng bạc thì càng có giá trị. Như vậy càng già càng giá trị, chỉ có thầy chùa với sư cô thôi. Quý vị chọn sai nghề hết rồi. Mấy người nghề neo còn tệ hơn nữa. 20 tuổi thì giũa một bộ phô xét 25 phút, búp phơ 5 phút, tháo móng 10 phút. Lên tới 40 tuổi là giũa bộ, làm một bộ phô xét là nhiêu? 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng. Lên tới 50 tuổi là 2 tiếng. Mà lên tới 60 tuổi là cắt vô cái cắt phạm vô cái da của Mỹ là nó bị xưa và bất bằng luôn, phải không? Rồi còn ca sĩ người mẫu 20 tuổi thì được người ta đưa đón để chụp hình để ta bỏ vào trong album, bỏ vào trong các cái chỗ mà quảng cáo commercial. Nhưng mà ca sĩ mà lên tới, người mẫu ca sĩ mà lên tới 40 tuổi là bắt đầu coi sao đi xuống rồi, mà lên tới 70 tuổi có ai còn rước đi hát không? Nhưng mà sư bà Hải Triều Âm, trời ơi, bây giờ đi qua Mỹ là thiếu gì người lại mà rước á, có không? Hòa thượng Trúc Lâm giờ qua đây dù ổng yếu thì tám mấy thì cũng nhiều người rước lắm. Như vậy là Minh Châu chọn nghề đúng, còn quý vị là chọn nghề sai rồi, kiếp sau phải chọn nghề đúng chút, chịu không? Phải không? Đó, nhiều đó là thấy công đức Thọ Pháp con trai. Thì nói tiếp nè, tại sao mà bố thí cho mười phương chúng sanh 100 năm không bằng Thọ Pháp con trai? Nghe đây, công đức Thọ Pháp Quan Trai giới thuộc về vô lậu, tức là thoát khỏi luân hồi sanh tử. Có phải La Hầu La cũng từ cái công đức mà Thọ Pháp Quan Trai giới mà trở thành một vị A-la-hán không? Ổng từ Quan Trai giới hồi đời trước, đời này ổng mới được làm con Phật và ổng mới thọ lên Sa Di, phải không? Như vậy Đức Phật đã từng quở trách Đế Thích. Một hôm Đế Thích nghe Đức Phật nói công đức thù thắng của Bát Quan Trai giới, liền vui mừng tán thán: tháng 6 ta đi thần du cõi Ta Bà, ta coi những người phụng trì Bát Quan Trai giới, ta sẽ sai tứ vị thiên vương hộ trì cho họ, không cho các ác thần đến gần. Và tôi bảo đảm mấy người này thọ Bát Quan Trai giới một ngày một đêm, sau khi bỏ mạng báo thân người sẽ được lên ngồi ở cái tòa Đế Thích Phạm Dương như tôi. À, Phật quở Đế Thích: ông nói không đúng đạo lý, ông cũng không đủ tư cách để nói lời này. Chỉ có bậc A-la-hán mới nói được như vậy. Vì sao? Đế Thích, ông nên biết, ông đã không xa rời các phiền não tham sân si. Trên cung trời Đao Lợi, ông có 10.000 bà tiên nữ, cũng không giải thoát được tham dục. Ông chưa khỏi sanh già bệnh chết, biết bao u sầu khổ não. Ông thường bị các cõi Atula dây quân đánh, cõi trời vẫn còn có dây chiến tranh với Atula, phải không? Ông vẫn còn tạo sắc sanh ở cõi trời. Tại sao ông dám bảo thọ trì Bát Quan Trai giới một ngày một đêm được công đức như ông? Thực ra công đức của ông chỉ có thể cảm thọ được quả báo Đế Thích, không thể ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn công đức chứng quả Bồ Đề, sức thừa tam thánh, thành bậc A-la-hán đều từ Bát Quan Trai giới của những người đời trước có tu Bát Quan Trai giới, đời nay mới làm tăng làm ni và mới chứng những quả vị giải thoát. Như vậy là dư sức hỗ trợ cho quý vị giảng sanh. Khi vua Bình Sa Dương và bà Vi Đề Hy Thái Hậu bị Thái tử A Xà Thế hạ ngục, quý vị nhớ thầy đã kể những chuyện trước, thì bà Vi Đề Hy bà buồn quá: con sinh ra đời tại sao gặp cái đứa con quan gia thái chủ như vậy, xin Đức Thế Tôn chỉ cho con một thế giới sống bình an cực lạc, không có đau khổ. Thì Đức Phật mới sai Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất dùng thần lực đi xuyên vào 7 cái dòng khóa ở trong cấm thành của cung điện của Thái tử A Xà Thế, và Ngài mới dùng thần lực chỉ về phương Tây và nhờ Phật lực để cho bà Di Đề Hy và vua Bình Sa Dương thấy được cái cảnh giới cực lạc, và bà phát tâm, bà phát nguyện giảng sanh. Và ngay khi đó Phật nói hãy truyền ngay Bát Quan Trai giới cho vua Bình Sa Dương. Vua Bình Sa Dương thọ một ngày một đêm, ông chứng ngay cái quả vị A Na Hàm. Và sau khi bỏ báo thân, ông về cõi cực lạc để tiếp tục nghe Phật Di Đà thuyết pháp. Và vừa về tới cõi cực lạc xong thì Phật nói với ngài A Na: 7 ngày sau đại vương Bình Sa Dương bỏ thân này, ông không về các cõi trời tịnh thiên cư, ông đi thẳng về cõi cực lạc vì ông phát nguyện giảng sanh, ông thọ Bát Quan Trai giới. Và chỉ vòng 24 tiếng tại cõi cực lạc, ông chứng vô sanh pháp nhẫn, đi có một đời là thành Phật. Như vậy thầy chứng minh là con thọ Bát Quan Trai giới. Con nguyện hồi hướng, nhớ cái công đức hồi sáng thầy nói không, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ thì mới được giảng sanh. Còn quý vị tu Bát Quan Trai giới mà hồi hướng công đức này để con được sống lâu, là cái phước này nó chuyển qua là quý vị sống lâu của cõi người. Quý vị hiểu về một cái, một ngày một đêm tại sao tu ở đây và 100 năm cõi tịnh độ? Vì trên cõi tịnh độ làm sao kiếm được một người ăn mày để cho tiền đấy, làm sao trên cõi tịnh độ kiếm được một con cá để phóng sanh đây? Chư thiên ở đây, họ đang nghe pháp thầy Thông Lai nói, họ đang lợi hộ pháp cho quý vị đây. Nhưng mà sao? Họ muốn chùi cái tượng Phật kiếm bụi, họ chùi được không? Họ không còn cái thân tứ đại để chùi. Thân của chư thiên là biến hóa sanh. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra họ không thể nào chùi được. Họ không có thể làm được những cái mà chúng ta, cái cầu tiêu là cái mà dơ quế nhất trong này. Vị nào vô chùi cầu tiêu có đại chúng mà thọ bát quan trai bữa nay, vị đó bữa nay 300 người tu là vị đó được 300 phần phước báo. Còn cái vị đó vô ngồi đây tu chỉ được 7 phần phước báo thôi. Nhưng mà vô chùi cầu dưới cái mặt quan hỷ, đừng có chùi cầu dưới cái mặt công an hình sự là không có được phước. Vì khi chân bông á, không có vị nào mà mặt nhăn mặt nhó mà chân hết, có phải không? Và lúc nào tôi để ý mấy bà lên chân bông là mặt tươi như hoa. Mà mấy bà mà vô cầu tiêu mà chùi cầu cho cầu công cộng là vừa chùa chứ vừa rủa thầm ở trong, mấy con mày quỷ này tôi ăn da mập thay rồi để bày cho ta dọn, phải không? Thành ra kiếp sau thì được vào nhưng mà cái mặt xấu quá à. Tại vì mình dọn cầu cho đại chúng thì sẽ được vào nhưng mà xấu quá à. Quan trọng là cái tâm quan hỷ. Thành thầy nói vô binh sa dương và bờ vi thế hậu, vì họ bắt quan trai mà được bỏ báo thân được vãng sanh diệt cực lạc, vì có phát nguyện. Rồi bây giờ một câu hỏi nữa của cô Du Nguyễn. Kính bạch thầy, con kính gửi đến thầy một câu hỏi Phật pháp. Kính mong thầy quan hỷ chỉ dạy trên hệ thống online cho con và toàn thể đại chúng. Câu hỏi như thế này: một đời người, tức là kiếp hiện tại, con thấy có hai phần. Mới sinh ra thì bị khổ như mồ côi mẹ, mồ côi cha, phải vào diện mồ côi, rồi sau đó lại được những nhà giàu có xin về làm con nuôi. Như vậy là nhân duyên gì và phước báo như thế nào mà trong một cuộc đời có sướng có khổ khác nhau? Câu hỏi thứ hai: khi một người lớn tuổi lúc về già hay quên, như vậy là quả báo gì, và có khi lại bị quan gia cái chủ hội ngộ? Và muốn hóa giải những quan gia cái chủ thì người phàm chúng ta phải làm thế nào để đời sau không còn gặp nữa? Con người có bị quả báo nhiều đời trong quan gia cái chủ hay không? Xin thầy quan hỷ cho con được rõ thiên lý nhân quả của một con người trong các trường hợp trên. Kính chúc thầy luôn luôn pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Con là Hoa Tâm, tục danh là Du Nguyễn. Thì trong này câu này câu hỏi nó có hai phần. Tại sao con người cùng sinh ra mà lúc trẻ thì mồ côi, mà lúc già lớn tuổi trung niên lại giàu? Câu hỏi có ba phần: lúc trẻ thì bị mồ côi, lúc trung niên thì lại là giàu sang phú quý, mà lúc già thì lại bị đau khổ chết trong những trại dưỡng lão. Đó là quý vị đây đó. Tương lai của quý vị xong, tôi nghĩ đa số chúng ta đều trải qua cái thời gian, những cái vị lớn tuổi thời gian chiến tranh mà diệt pháp đô hộ, rồi những cái vị mà trải ra có chồng con bị tù cải tạo cũng khổ, rồi bây giờ trung niên qua đây chúng ta sướng, nhưng mà về hậu dẫn chúng ta, con cháu nó không phải là nó bất hiếu, nhưng mà vì biêu không có tha nó, thành ra nó, quý vị giả sử quý vị bị đứt một cái sợi dây trên cái đầu, từ nửa người xuống chết đi, miệng thì nói ngọng, tai thì không cử động được, mà dưới này thì mang tả trên thở oxy. Con cháu quý vị đây trong này có cô dự niệm nè, xin lỗi, tôi đưa tay cho Phật tử con, chú đưa tay lên coi. Cổ nuôi mẹ mười mấy năm, quý vị có tin không? 3 năm tại chỗ, bao nhiêu năm dự niệm? 9 năm. Dưới thì mang tả, trên thì thở, mà ăn là phải canh bơm vô, bà không biết gì hết. Cô không chồng không con ở vậy lo cho mẹ, nhờ cái công mà cô không chồng không con. Còn nếu mà cô có chồng có con, cô có thể lo được 9-10 năm trường như vậy không quý vị? Hả? Cô không để bà vô dưỡng dưỡng lão một ngày nào hết á. Cô thay tả, cô coi oxy, cô bơm sữa cho mẹ, mẹ sống như một người thực vật gần cái chục năm. Quý vị làm được không? Như vậy, cô gì không có gia duyên ràng buộc, thành cô tròn chữ hiếu. Cô này vừa có bỏ thân và bảo đảm cô lên các cõi trời. Không cần tu cô cũng lên cõi trời. Vì cái công nuôi mẹ, không có phước nào bằng phước nuôi mẹ. Nhưng mà chúng ta đây nè, con quý vị nó có hiếu lắm, thầy bảo đảm 6 tháng thôi à. Tới tháng thứ 7 nó bị lay off sao quý vị? Mà thời buổi này nó chỉ nuôi quý vị 3 tháng là nó đã đuổi rồi, chưa chắc 1 tháng nó bị đuổi rồi. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thì nó phải đẩy quý vị trong diễn dưỡng lão, con đường quý vị sẽ đi qua. Mà vô đó rồi Quý vị khi nào con cháu mà nó vô thăm thì quý vị thấy mặt nó, không vô thăm thì quý vị nằm dưới bốn bức tường và nhìn bên trái thì ông già cũng đang dưới mang tả trên thở oxy, nhìn qua bên kia thì ông già đang lẫn bóc giấy ăn không biết, nhìn qua bên phải thì bà già ngồi xe lăn, nhìn qua bên kia thì một cô hoa hậu cách đây 20 năm mà bây giờ nghĩa là phải mổ cái cặp cổ để đưa oxy, tế bao tử khoét cái lỗ để bơm sữa. Thì quý vị thấy cái địa ngục trần gian chưa hả? Mà nó chết liền thì không có nói, nó sống như vậy có 10 năm 10 năm đó quý vị. Thì quý vị tính sao? Con đường chúng ta sẽ đi qua đó mà quý vị không thấy rõ. Sanh đã qua rồi, già thì đang đến, mà bệnh và chết thì đang đối diện đây. Mà bệnh thì quý vị đừng có tưởng cái khổ nhất là bệnh đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Chết thì không sợ. Nói chết không sợ là nói cho quay, nói Minh Quang ra mượn cái thùng 5 lít đựng gạo đổ thùng nước, nói quý vị chổng đầu cho thầy 5 phút coi người nào chịu được 5 phút nó chết không sợ. Thầy đã từng đi trợ niệm, có những người tại sao người ta chết? Vì người ta thở không được, người ta kéo hơi thở cá, có phải chúng ta thở không được chúng ta chết không? Mà người nào có phước lắm đó là thở vậy 3 ngày là có phước á. Mà chúng ta đút vô trong cái đầu, trong cái thùng nước cho thầy đi, chịu chừng 5 phút, chúng ta chịu không nổi. Tới hồi đó chúng ta có phước lắm, chúng ta chịu 3 ngày. Có người chịu như vậy 3 tháng, có người chịu như vậy 3 năm. Để mà sợ đi. Cái gì tỉnh giùm cho thầy đi. Như vậy, làm sao hóa giải được những cái này? Thì thầy nói ra tại sao khi mới sinh ra chúng ta bị nghèo, bị khổ như cô này hỏi. Vì chúng ta đa số tuổi trẻ chúng ta chưa biết tu. Đời trước cái tuổi trẻ, cái tuổi mà bắt đầu biết tu là cái tuổi chúng ta phải trung niên, đúng không? Tuổi trẻ đa số bây giờ không trừ Minh Châu là tại vì chú này đã đời trước có tu, đời này căn lành đến, chú sinh vào nhà Công giáo mà cái chủng tử xuất gia không mất, chú xuất gia mới có 8 tuổi, đó là cái chủng tử đặc biệt không nói rồi. Còn đa số chúng ta mà khi đến với đạo là khi chúng ta bắt đầu bị ở tuổi trung niên, bắt đầu bị chồng phụ bạc, bị con bất hiếu, làm ăn bị thất bại, là bắt đầu lúc đó chúng ta hồi tâm. Thành ra cái tuổi trung niên đa số là cái tuổi chúng ta làm ăn phất lắm. Vì đời trước ở tuổi trung niên chúng ta làm đến chùa vào lúc đó. Và khi mà đến trung niên rồi tới cái chuỗi mà lão niên, thì cái tuổi đó là cái tuổi chúng ta buồn, bệnh, nổi cơn sanh lên. Có nhiều người đi chùa cả đời, tới về già nghe tiếng niệm Phật bị dục đi, có không? Nó trổ ra những cái nghiệp. Về già, con cháu nó cũng làm cái hành động của mình, tuổi thân mình đông ra, mình chắc mình nhất, phải mấy bà về già là đốt hết cái phước của cái thời trung niên, do đó về già lại bị cái khổ. Hiểu thầy nói không? Là nó đi theo vậy. Đi trẻ thì không tu, do đó khi sanh ra từ nhỏ chúng ta không có sự nghiệp, nghèo, có khi mồ côi. Mà có những người đẻ ra mồ côi là khi đời trước chúng ta bỏ bê cha mẹ, hoặc là chúng ta phá thai, giờ này chúng ta bị cha mẹ đẻ ra dung vô trong trại mồ côi, trả cái quả đời trước. Rồi cái trung niên giàu sang được người đem về nuôi là do trung niên lúc đó chúng ta đi chùa là phước bố thí thì hưởng cái thể trung niên. Rồi tới già chúng ta bắt đầu chúng ta cơ thể suy, hồi xưa đi chùa ngồi niệm Phật được 2 tiếng, bây giờ ngồi 15 tiếng nó nhức đầu. Rồi chúng ta mắt mờ tay yếu, rồi ngồi trách con phiền cháu, rồi chúng ta bị thân thể bệnh hoạn dễ nổi sân. Và chúng ta về già đa số chúng ta bị lãnh cái nghiệp của cái tuổi già ở đời trước. Thấy rõ chưa? Như ban ngày. Như vậy chúng ta phải hiểu rõ mà tu luôn. Thời trẻ chúng ta đã bỏ qua rồi, vì thời trung niên chúng ta phải tu. Mà thời trung niên chúng ta lỡ bỏ qua thì cái thời lão niên này chúng ta phải bám cái phao cuối cùng, nếu không trễ rồi. Rồi thứ hai, muốn hóa giải cái nghiệp tiền kiếp quan gia trái chủ chúng ta phải làm gì? Thật ra chúng ta phải tin sâu lý nhân quả. Lý nhân quả là rất là quan trọng. Mai mốt thầy sẽ ấn tống cái bộ kinh này, chùa Đồng Quyên ấn tống, thầy sẽ gửi cho. Trong bộ kinh này nói toàn bộ những cái tích mà luân hồi. Ở trong kinh Lương Hoàng Xám họ chỉ trích ra những cái đoạn những con ác quỷ, những con ngạ quỷ nào mà ngài A Nan thấy thôi. Mà trong này nó gồm cả cái ngàn cái chuyện nhân quả mà Phật kể là được cô động lại thành ra những cái bộ kinh mà nói về toàn bộ những nhân quả báo ứng mà khi Phật còn tại thế. Thầy nói trước khi thầy trả lời câu này, thầy đọc cái tựa của cái bài kinh này. Hỡi xưa có người đến hỏi một vị thiền sư bậc tu hành đã ngộ lý chân không. Một vị tu hành đã chứng quả có bị lạc vào dòng nhân quả để chi phối để trả quả nghiệp không? Thiền sư đáp: bậc đại tu hành chẳng lạc vào dòng nhân quả. Vì câu trả lời này mà khiến cho vị tổ thiền sư đó phải đọa làm kiếp dồn 500 năm. Sau gặp ngài tổ bá trượng nói một câu. Bữa đó tổ bá trượng ngài đang ngồi giảng kinh như thầy. Thì sau khi giảng kinh xong, chư tăng mới lui về hậu liêu để nghỉ. Thì có một ông già ông ngồi sau ông không chịu về. Thì tổ bá trượng hỏi: vậy chứ cư sĩ, bữa nay đến dự pháp nghe kinh sao không chịu về ngủ đi, khuya rồi, để chùa đóng cửa. Thì vị ông già đó mới chắp tay kính bạch hòa thượng bá trượng: con nguyên là một vị trụ trì cách đây 500 năm cũng tại cái núi này. Con là một vị pháp sư tu hành, ở trong tay con có 500 đệ tử. Bữa đó có một ông tăng ông mới hỏi: kính bạch hòa thượng, người tu hành theo Phật đã ngộ lý chân không, nghĩa là có bị chi phối bởi lực nhân quả hay không? Con lúc đó trên pháp tòa là một vị giảng sư, con nói người tu hành theo Phật không bị chi phối bởi lực nhân quả, vì có 500 ông tăng ổng nghe lời con dạy. Do đó 500 ông tăng này ổng ỷ mình là tỳ kheo, mình là tụng kinh Lăng Nghiêm, mình là tụng kinh Pháp Hoa, mình là thiên nhân chi đạo sư, ổng ra ổng làm bậy. Do đó mỗi một ông tăng làm bậy mà con giảng trong thời pháp đó, con đọa là một kiếp chồn 500 kiếp rồi. Bữa nay gặp hòa thượng, xin hòa thượng cứu con, vì con trả xong 500 kiếp. Giả sử bữa nay tôi ngồi tôi giảng mà có 1000 người mà tôi giảng bậy về nhân quả, tôi phải đọa là 1000 kiếp. Vì một người, tôi cho to bác sĩ mà tôi cho sai một ông là tôi giết một người, mà tôi cho sai tới 100 ông là tôi giết 100 người. Quý vị hiểu không? Từ đây quý vị mới hiểu tại sao ông nói một câu mà ông đọa 500 kiếp. Vì có 500 ông đệ tử học lời ông mà làm bậy. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, mũi dại thì lá chịu đòn. Nhân quả. Ngài bá trưởng nói: bây giờ ông hỏi lại ta đi. Thì cái ông già là hóa thân của con chồn mới nói: kính bạch hòa thượng, người tu hành đã ngộ lý nhân quả, đã làm bậc tổ bậc thầy, có bị chi phối bởi lực nhân quả hay không? Thì ông nói: người tu hành đã theo đại tử Phật, đã thọ giới, không thể che mờ luật nhân quả. Thì nói xong thì cái ông lão đó ổng đảnh lễ hòa thượng, giọng nói: ngày mai này con được xả báo kiếp chồn, để con tái sinh làm người, con sẽ làm tăng để tu tiếp. Xin hòa thượng từ bi, ngày mai ra làm đám tang của con theo cái nghi lễ là một vị tăng mà xả báo thân. Thì hòa thượng hỏi: trụ xứ của ông ở đâu? Nói: con trụ xứ ở cái hang ở phía sau chùa. Rồi sáng hôm sau hòa thượng thức chúng sau thời Lăng Nghiêm, hòa thượng mới nói cái ông tăng trị sự ra coi ở trong sau chùa có cái hang gì không. Thì ra thấy một con chồn nằm chết trước cái cửa hàng, và hòa thượng nó đem vô và làm lễ mặc áo rồi làm nghi thức cầu siêu như một ông tăng đó. Thì quý vị thấy giảng sai một cái là nó. Sở dĩ chúng ta mà không được giảng sanh vì chúng ta xem thường luật nhân quả. Bữa nay thầy nói sơ nè, chúng ta nói với người vào chùa, chúng ta chỉ thích nói về chân tâm Phật tánh, chỉ nói về niệm Phật tâm mũi, niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà không nói về nhân quả, phải không? Giảm gì tệ quá, nhưng mà nhân quả là cái căn bản. Nghe đây,